vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, tháng 7 lại về rồi và đây cũng là lúc mà mùa khai thuế chính thức bắt đầu ở Úc. Với nhiều người thì đây là cái cơ hội để xem xét lại thu nhập, chi phí với cái hy vọng là nhận được một khoản hoàn thuế đáng kể sau một năm làm việc rất là vất vả. Nhưng mà đối với nhiều người thì họ cũng gặp bối rối, không biết là có đang bỏ sót cái khoản khấu trừ nào hay không khi mà ATO đang còn siết chặt cái việc mà chúng ta khai thuế một cách chính xác. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chị Nhuệ Hà Nguyễn, là giám đốc điều hành của công ty Advance Partners, là chuyên gia tư vấn và đưa ra những cái giải pháp hoạch định về cấu trúc sở hữu tài sản bất động sản và sáp nhập doanh nghiệp. Chị cũng là một trong 10 ủy viên của Ủy ban Victoria Public Practice Committee, là một ủy ban đại diện cho những cái công ty kế toán thuộc Hiệp hội CPA Australia tại Victoria.
Cảm ơn Ninh Bích Ngọc và kính chào quý vị thính giả của SBS Việt ngữ.
Chị Nhuệ Hà có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất về những cái thay đổi chính sách thuế trong cái năm tài chính mới này không ạ?
2025 mà năm tài chính mà chúng ta sắp sửa kết thúc á, thì không có nhiều thay đổi lắm trong những cái chính sách về thuế. Thì vì như các quý vị thính giả cũng biết là năm nay là cái năm bầu cử, mà trong những cái năm bầu cử thì ít khi các đảng họ ra những cái chính sách thay đổi quá mạnh mẽ về chính sách thuế. Hiện giờ mà một số những cái chính sách ảnh hưởng đến năm 2025 á, mà đã được thông qua thì bao gồm có đối với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể claim được khấu hao cho những cái tài sản mà mình mua với giá trị là 20.000 đô trở xuống. Tiếp theo là chúng ta cũng biết rằng là từ ngày 1 tháng 7 năm 25, nếu mà các anh chị mà nợ thuế và có những cái tiền lãi mà bên ATO họ charge mình, tại vì là mình nợ thuế có nghĩa rằng là nó như là một khoản vay với nhà nước.
Yeah.
Thì từ ngày 1 tháng 7 năm 25, những cái tiền mà lãi mà charge quý vị do là quý vị chưa vẫn còn nặng nợ thuế của họ, khoản tiền lãi đấy nó sẽ không được khấu trừ nữa. Tôi thấy rằng đây là một cái thời điểm mà rất là quan trọng. Lưu ý xem là nếu mà có ai còn đang có những cái khoản nợ thuế, khẩn trương xem xét để mà có thể là trả. Tại vì những cái khoản, nếu mà anh chị vay tiền từ ngân hàng chẳng hạn để mà trả nợ thuế, thì cái khoản tiền vay ngân hàng thì lại còn được khấu trừ. Nhưng mà nếu mà mình để cho nợ ATO và ATO họ charge mình á, thì cái khoản tiền lãi nó lại không được trừ nữa kể từ 1 tháng 7 năm 25. Thêm một cái điểm nữa, đối với khách hàng mà là những sinh viên chẳng hạn mà đang còn nợ HECS á, một trong những cái chính sách đã được cam kết đấy là sẽ được giảm 20% cái khoản nợ HECS đối với tất cả những cái nợ HECS mà có tại thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 25. Thì 20% cái số đấy có sẽ được giảm đi. Có nghĩa là nếu chẳng hạn như là một bạn sinh viên đang nợ nhà nước vì cái tiền vay để đi học đại học chẳng hạn là đang là 20.000 đô, thì ngày 1 tháng 6 cái khoản nợ đó nó sẽ giảm xuống, nó chỉ còn là 16.000 thôi. Tại vì 20% nó sẽ được gọi như là được miễn giảm. Ngoài ra kể từ ngày 1 tháng 7 năm 25, nếu các anh chị đang là nhân viên mà đi làm thì bao giờ cũng được trả cái tiền Superfund hiện giờ đang là 11.5%, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 25 cái tiền Super nó sẽ tăng lên là 12% của lương. Đấy là một số những cái thay đổi mà tôi cho là quan trọng và sẽ sắp sửa diễn ra.
Dạ vâng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái túi tiền của mình. Đó là những cái cập nhật rất là quan trọng về những cái thay đổi về thuế vụ từ chuyên gia thuế Nhuệ Hà Nguyễn trong năm 2025, 2026 tới đây sau năm tài chính. Quay trở lại với cái việc khai thuế ở Úc á chị, thì để chuẩn bị cho mùa khai thuế năm nay á, thì chị có những cái lưu ý gì, cần chuẩn bị những cái giấy tờ thông tin nào để bảo đảm cái việc khai thuế chính xác và đầy đủ nhất?
Bích Hợp đang nói về một cái việc mà chuẩn bị giấy tờ để mà khai thuế là vô cùng quan trọng. Như các quý vị có thể biết rằng là nếu mà mình muốn khai thuế thì mình phải hiểu là mình có những cái thu nhập từ những cái nguồn nào. Chính phủ ATO bây giờ họ là một cái cơ quan mà họ được đầu tư rất lớn bởi chính phủ, chẳng hạn như trong ngân sách vừa được công bố tháng 3 năm nay chẳng hạn, thì ATO là một cái cơ quan nhà nước mà nhận được cái funding lên đến 999 triệu để mà kiểm tra thuế. Cứ một đồng nhà nước họ funding cho ATO thì họ sẽ có cái kỳ vọng là ATO sẽ phải nhận được 3 đồng.
Yeah.
3 đồng tiền revenue. Có nghĩa rằng là họ sẽ làm chuẩn hóa từ cái việc mà kiểm tra chéo cái data matching để mà xem là mình đã khai báo đầy đủ tất cả những nguồn thu nhập chưa. Trong quá trình mà làm việc ở trong cái ngành thuế này hơn 20 năm qua, cái chương trình Data Matching thì đã bắt đầu thực sự là cách đây 30 năm rồi. Nhưng mà chỉ trong khoảng độ 4-5 năm gần lại đây thì tôi thấy rằng là ATO họ đã có rất là nhiều thông tin và trao đổi không chỉ giữa các phòng ban chính phủ, từ kiểu tiểu ban đến liên bang, mà họ còn trao đổi với cả những cái định chế tài chính như ngân hàng, thậm chí cả những công ty bảo hiểm, để mà biết được rằng là những cái thu nhập của mình nó là như thế nào. Đó, thì đấy là một trong những cái điểm mà khi mà muốn kê khai, các anh chị muốn kê khai thuế thì mình phải kê khai tất cả những cái nguồn thu nhập mà phải chịu thuế ở đây. Mà nguồn thu nhập chịu thuế nó không chỉ bao gồm là những cái thu nhập nó đến từ nước Úc, mà nó có cả những cái thu nhập mà mình đầu tư ở nước ngoài. Đó, thì đấy là một cái mà tôi thấy rằng là ATO hiện giờ họ không chỉ dừng lại cái việc mà nhận được những cái thông tin mà từ trong nước, mà họ cũng đã vươn ra để mà trao đổi thông tin với cả những cái chính phủ ở nước ngoài để xem là mình có những cái thu nhập gì ở nước ngoài hay không. Tôi có những khách hàng mà là đầu tư ở Singapore chẳng hạn, thì nước Úc là đã ký cái hiệp định trao đổi thông tin sâu với gần 50 quốc gia. Thì trong đấy là Singapore là một trong những quốc gia mà trao đổi rất là sâu. Cho nên là họ có những cái thông tin là mình có những cái thu nhập từ chứng khoán, từ tiền lãi, tiền gửi ở các quỹ ở Singapore như thế nào. Cái việc đầu tiên khi mà khai thuế đấy là mình phải kê khai xem là cái thu nhập gì mình có, và không chỉ ở trong nước Úc mà có cả nước ngoài. Cái việc thứ hai nữa là mình phải xem xét cái vấn đề là cái gì mình có thể được khấu trừ để giảm bớt được cái thu nhập chịu thuế. Năm nay thì có 5 cái trọng tâm mà ATO họ sẽ ngắm tới trong cái việc là mình khai cái việc mà mình khấu trừ đấy nó có hợp lý hay không, nó có đúng luật hay không. Thì cái việc đầu tiên là bao giờ là mình đi làm mình cũng nghĩ rằng là mình đi làm mình kiếm ra được tiền lương thì là mình phải có những cái work related expenses, chi phí mà liên quan đến công việc của mình. Một trong những cái chi phí mà liên quan đến công việc của mình đấy là cái việc mà mình phải mang việc về nhà mình làm. Tại vì trong cái giai đoạn COVID, có thể là Bích Ngọc cũng như chị thôi, đều chúng ta đều phải làm việc ở nhà rất là nhiều. Thì trong cái giai đoạn đó thì ATO họ mới có những cái chính sách là anh làm việc ở nhà thì tôi cho anh claim hai phương pháp. Một là cái phương pháp mà anh không phải có receipt, tức là không phải có cái chứng minh là mình chi tiền ra, mà mình chỉ tính rằng là cái phương pháp bỏ cái bao nhiêu thời gian mình làm việc ở nhà, số giờ làm việc. Thì cái số giờ làm việc thì cái phương pháp đó hiện năm 2025 thì mình sẽ được tính là 70 cent trên một cái giờ làm việc á. Nhưng mà ATO thì họ thấy rằng là có quá nhiều người bây giờ đã quay trở lại làm việc rồi, không thể nào mà hiểu nổi là lại làm việc ở nhà lại nhiều như vậy. Cho nên là họ kiểm tra rất là gắt gao trong cái việc rằng là cái việc mà anh claim cái số giờ đó, anh phải chứng minh được bằng là cái logbook. Có nghĩa là anh phải ghi lại cái nhật ký là anh làm như thế nào, anh làm bao nhiêu giờ. Và thêm một cái nữa, nếu mà mình đã dùng cái phương pháp là dựa vào cái phương pháp fixed rate mà theo cái số giờ đấy, 70 cent trên giờ đấy, thì cái phương pháp đấy nó đã bao gồm cả cái tiền điện, tiền nước, tiền ga hoặc là những cái nhu yếu phẩm. Người ta thấy rằng là có một số những người khai báo thì lại vừa claim là theo số giờ nhưng mà lại vẫn claim lại một lần nữa. Thấy đến đấy gọi là trong ATO họ có một cái thuật ngữ đấy là anh double dip, có nghĩa là anh nhúng hai lần. Nhúng hai lần là không có được. Thì với phương pháp fixed rate method như mà tôi vừa chia sẻ thì là mình chỉ có thể claim được tất cả điện nước ga thì nó nằm ở trong đấy hết rồi, mình chỉ có thể claim được cái phần mà khấu hao của cái phần mà ví dụ như là mình cần mua cái bàn, cái ghế để mà mình làm việc ở nhà, hay là mình mua cái máy tính để làm việc ở nhà, thì mình được cái claim khấu hao đó thôi. Thì đấy là một trong những cái mà ATO họ đang ngắm tới rất là sát sao trong cái việc mà khai thuế năm nay. Tại vì theo thống kê thì là claim cái chi phí mà liên quan đến cái công việc đang bị vượt trội khoảng độ hơn 8 tỷ, hơn 8 tỷ tiền chi phí. Có nghĩa là người ta gọi là tax gap nó quá lớn. Có nghĩa là đáng nhẽ là họ sẽ phải thu được từ thuế từ thêm 8 tỷ đồng nữa.
Rất là thú vị, công nghệ, những cái chính sách mới mà Sở Thuế vụ của Úc họ đang còn nỗ lực để họ lấy được nhiều cái tiền thuế hơn từ những cái người đóng thuế một cách chính xác. Cho nên đó là mình đặt ra cái câu hỏi làm sao để mà tôi khấu trừ, xin cái khấu trừ cái khoản thuế được nhiều nhất, thì mình cũng phải ghi nhớ đó là nó phải chính xác.
Là mình phải có thể chứng minh được rằng là mình đã thực sự phát sinh được cái chi phí đó. chứ không phải là cái chi phí đấy là mình tự nghĩ ra được.
Đối với những cái nền kinh tế hay là những cái ngành kỹ nghệ mà họ trả tiền mặt rất là nhiều, đặc biệt là trong cái việc kinh doanh của người Việt, mình thấy mình đi chợ hay đi nhà hàng á, thường á mọi người rất là hay trả tiền mặt, thì làm cách nào mà ATO có thể phát hiện ra được với những cái hình thức giao dịch tiền mặt như vậy?
Thứ nhất là ATO ấy, khi mà họ kiểm tra thuế là họ sẽ dùng cái phương pháp nó gọi là benchmarking, có nghĩa là phương pháp so sánh. Đối với những cái cá nhân mà khai thuế thì là ATO đã có guidelines, tức là cái hướng dẫn cho khoảng 50 cái ngành nghề. Là những cái chi phí gì là cái chi phí mà họ cho là những cái ngành nghề đấy thông thường là sẽ phải có những cái chi phí liên quan đến ngành nghề đó. Đấy là một cái mà tôi muốn lưu ý các quý vị, các anh chị có thể lên trên trang mạng của ATO và xem là cái guideline đấy nó, với cái ngành nghề của mình á, thì những cái chi phí mà thường gặp á, thường xuyên có, nó là cái gì. Ví dụ như là một người giáo viên thì sẽ khác với cả một người làm về lái xe, về taxi chẳng hạn, đúng không? Người đánh taxi hoặc là research agent chẳng hạn là cái nghề mà phải dùng xe hơi mà để đi lại rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi teacher là đâu có phải dùng để đi lại nhiều đâu, đúng không? Thì đấy là mình cũng có thể xem những cái benchmark. Đối với những doanh nghiệp á, thì ATO họ cũng có cái benchmark. Thì họ đang hiện giờ họ đang có những cái benchmark cho khoảng hơn 100 ngành nghề. Cách đây gần độ hơn tháng là họ đã gọi như là update cái benchmarking từ năm 23, tức là từ năm 2022-2023 họ đã ra cái benchmark rồi, nhưng mà họ nó chưa được update hàng năm, thì đến vừa rồi là họ đã update để mà xem là cái ngành nghề của mình, kinh doanh của mình nó thuộc vào cái benchmark nào. Đối với tôi, chúng tôi là mỗi một lần khi mà chúng tôi làm thuế cho doanh nghiệp á, là bao giờ chúng tôi cũng phải kiểm tra cái doanh nghiệp nó có đi theo cái benchmark không. Tại vì nếu mà mình ra ngoài benchmark không có nghĩa mình làm sai, nhưng mà mình phải có biết là có những cái trường hợp gì đặc biệt nó đang xảy ra trong năm đó, chứ không phải là mình thấy là mình ra khỏi benchmark mà mình bảo ôi thế thôi mình không claim cái đó nữa là không đúng. Đã có những cái chứng từ gì để trong trường hợp bên ATO họ có quay lại họ review là mình đã sẽ có sẵn sàng mà xuất trình đối chiếu với cả benchmarking đó. Thì đấy là cái cách mà ATO họ sẽ tìm ra. Thêm một cái nữa mà họ sẽ phát hiện ra là mình có thể là khai báo thiếu, là họ kiểm tra bằng cái cách là cái tài sản của mình tăng lên theo từng năm. Ví dụ như là mình khai báo có một chút xíu cái thu nhập mà chịu thuế nó rất là nhỏ thôi, mà cứ hàng năm mình lại mua thêm một vài căn nhà, chưa kể là họ chỉ không chỉ là đối chiếu về cái việc mà mua thêm bất động sản, matching với cả công ty bảo hiểm. Để xem là mình có những thứ mà mình không cần phải register với nhà nước. Ví dụ như là mình mua nhà, mua xe thì mình cần phải register rồi. Thế nhưng mà có rất là nhiều thứ, ví dụ như là trang sức, painting, artwork, mình đâu có phải register với một đơn vị nào đâu. Thì nhưng mà mình lại sợ mất và mình bảo hiểm. Những cái túi sách á, gọi là lifestyle asset á, ví dụ như cái túi sách hàng hiệu đi chẳng hạn. Đó. Đa phần là mình cũng sẽ đưa cái tên của mình ra hoặc là cái phone của mình ra. Đó. Thì họ cũng biết rằng là làm được. Sao mà cô này hoặc là anh này lại có nhiều tài sản quá như vậy. Từ lifestyle asset thì nó bao gồm nhiều lắm. Nó từ vàng, trang sức, rồi artwork, rồi collectible, những cái tiền du thuyền, rồi cả helicopter và cả xe sang nữa. Thì họ sẽ có những cái kiểm tra chéo để mà họ thấy rằng là tại sao mình lại có nhiều tài sản như thế mà cái thu nhập mình không kê khai.
Quay trở lại cái khoản khấu trừ á chị, thì có những cái khoản khấu trừ nào mà người nộp thuế thường họ bỏ quên, bỏ sót không?
Tôi thấy rằng là ví dụ như là trong trường hợp mà khấu trừ, một trong những cái mà chi phí là chẳng hạn như là cái chi phí về xe hơi, car expenses, thì nó có hai phương pháp để mà có thể tính chi phí nó liên quan đến công việc. Một là cái phương pháp mà mình đi lại bao nhiêu km thì là mình sẽ tính là cũng giống như là cái chi phí làm việc ở nhà 70 sen á, thì cái chi phí ô tô ở xe là nó tăng lên là 85 sen trên 1 km. Nhưng mà mình chỉ claim được, mình chỉ khấu trừ được tối đa là 5.000 km mà thôi. Mà 5.000 km là tính ra là có 4.400 đô. Nhưng mà với một số những ngành nghề mà phải đi lại rất là nhiều, ví dụ như là làm về sales agent hay là research agent chẳng hạn, họ phải đi lại rất là nhiều. Thì rõ ràng là 4.400 nó không đáng kể là bao nhiêu so với những cái chi phí thật mà họ phải dùng xe của họ để cho cái công việc. Thì đấy là cái mà chúng tôi lưu ý các anh chị, là anh chị có thể dùng cái phương pháp nó gọi là logbook method, có nghĩa là phương pháp nhật ký hành trình. Cái nhật ký hành trình này là anh chị phải giữ cái quyển nhật ký hành trình đấy trong vòng 12 tuần liên tục để mà xác định ra là mình đi bao nhiêu phần trăm cái xe của mình cho cái công việc. Nếu mà mình đi khoảng 70% cho cái công việc của mình đi chẳng hạn, thì mình sẽ có thể claim được 70% tất cả những cái chi phí liên quan đến cái xe. Nó không chỉ là tiền xăng xe đâu, nó còn cả cái tiền ví dụ như là registration. rồi là tiền bảo hiểm xe, tiền sửa chữa xe, và một cái quan trọng nhất của cái xe đấy là tiền khấu hao của cái xe ô tô. Thế mình đi mua một cái xe đấy rất là nhiều tiền á, thì mình sẽ có cái khấu hao. Mà cái khấu hao đấy mình lại claim được đến 70% của cái khấu hao trong khoảng thông thường là 8 năm. Thì là mình sẽ claim được rất là nhiều chi phí, có thể đến 15-16 ngàn đồng tiền car expenses một năm. Thế thì đấy là cái mà chi phí mà tôi thấy là mọi người hay quên mất là mình, đấy chính là cái quyền lợi của mình.
Đối với nhiều người thì cứ thấy đến tháng 7 là họ sẽ tranh thủ họ nộp cái tờ khai thuế liền. Nhưng mà ATO thì họ khuyến cáo là mình nên chờ một chút xíu, đến thời gian sau đó khoảng tháng 8 đến 9 thì mình hãy nộp cái tờ khai thuế. Lý do vì sao mà mình không nên nộp sớm như vậy hả chị?
Cái lý do ATO họ sẽ nhận được những cái thông tin từ những cái tổ chức mà bắt buộc là phải báo cáo lên ATO là họ đã trả cái tiền thu nhập đấy cho taxpayer nào á. Cái thời hạn mà ví dụ như ngân hàng chẳng hạn, là ví dụ như mình có cái tài khoản từ trong ngân hàng mà mình có lãi sinh lời á, thì ngân hàng họ cũng phải mất thời gian để mà họ báo cáo lên ATO. Họ không thể nào làm được ngay vào cái tuần đầu tháng 7 được. Ngay cả cái việc mà lương chẳng hạn của mình nhận được á, thì employer họ cũng có đến ngày 14 tháng 7 để mà họ khai, họ làm một cái nó cuối cùng nó gọi là finalization á, payment summary. Đó, để mà báo lên là trong năm nay tôi đã trả cho nhân viên này chừng bao nhiêu tiền, là 14 tháng 7. Có một số trường hợp đặc biệt là employer mà lại có employ những cái người mà nó gọi là đối tượng liên kết á, related party, tức là có nghĩa là người trong gia đình á, thì là họ lại còn được thêm cái thời gian là đến tận tháng 9 cơ. Ví dụ như không phải là 14 tháng 7 mà đến tận là 90 ngày sau đấy. Là có rất là nhiều những cái nguồn thông tin á mà ATO họ nhận được sẽ không thể nào có vào ngay lập tức vào tháng 7 được. Chẳng hạn như thêm một cái nữa là nếu mà những khách hàng mà lại còn đầu tư không chỉ là với tài khoản, mở tài khoản tiết kiệm ngân hàng, thì nhiều khi là tiền lãi có thể là ngay lập tức là bên bank họ sẽ đưa thông tin vào độ tháng 7, cuối tháng 7. Nhưng mà có một số những khách hàng mà lại đầu tư với một số những cái quỹ tài chính chẳng hạn, thì quỹ tài chính đấy họ sẽ chỉ có thể làm báo cáo vào khoảng độ tháng 9. Họ phải kiểm toán xong họ mới báo cáo cái báo cáo kiểm toán đấy lên cho bên ATO là tôi trả cái tiền đầu tư của khách hàng như thế nào. Cho nên là có một số khách hàng là chúng tôi phải chờ đến tận là cuối tháng 9 đầu tháng 10. Khi mà cái báo cáo kiểm toán đấy nó xong và họ bên quỹ họ đưa cho thì là mới có cái thông tin được. Là cái sự trao đổi của ATO với các công ty nó ngày càng nhiều và họ sẽ càng pre-filling nhiều hơn. Ví dụ như chẳng hạn như là lúc trước là mình đầu tư vào chứng khoán chẳng hạn, là mình không thấy những cái thông tin mà mình mua bán chứng khoán. Nhưng bây giờ là cái thông tin về là mình mua bán chứng khoán, mình lãi bao nhiêu trong năm á, là cũng đã hiện ra rồi. Đó, thì đấy là cái mà lý do tại sao là mình cần phải chờ, tại vì cái những cái tổ chức đấy họ cần có thời gian để họ khai báo với cả ATO.
Quý thính giả đang nghe Cơm áo gạo tiền của SBS Việt ngữ với chủ đề cần chuẩn bị gì cho mùa khai thuế năm nay 2025. Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Bích Ngọc sẽ nhờ chuyên gia thuế vụ chị Như Hà Nguyễn tổng kết lại những cái điều cần lưu ý và quan trọng nhất cho cái mùa thuế năm nay.
Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh ở đây là Sở Thuế thì họ có thông tin rất là nhiều. Một trong những cái mà tôi chưa kịp chia sẻ với Ngọc là một những cái điểm nóng khác mà ATO họ cũng đang lưu ý đến. Đấy là tính khoảng 500.000 cho đến 1 triệu người là đang có những cái trading về crypto, về tiền ảo á. Thế cho nên là ATO họ cũng đã data matching với tất cả những cái platform về tiền ảo để mà họ mình đã có những cái lãi nào mà mình chưa khai báo không. Đó, thì đấy là một trong những cái là crypto. Thêm nữa là có rất nhiều người ở Úc là có những cái tài sản là từ bất động sản, là từ tiền cho thuê, property, những cái bất động sản như đó. Thì là ATO họ cũng đang luôn luôn là năm nào, tại vì cái tài sản mà cho thuê là nó lớn mà. Cho nên là họ sẽ xem là mình khai báo nó có chính xác không. Claim lố cái tiền mà gọi như là khấu hao liên quan đến cái việc sửa chữa căn nhà. Đó. Có những cái thì là thực sự là sửa chữa, nhưng có những cái là thực sự là mình đang cải thiện cái căn nhà đó. Là mình không thể nào mà khấu trừ ngay được. Mà mình bắt buộc là mình phải khấu hao. Một cái nữa là họ có những cái tiền lãi ngân hàng mà mình claim rất là nhiều. Để mà giảm đi cái tiền thu nhập. Tại vì nó gọi là negative gearing á. Cái tiền mà mình thu nhập từ cái tiền cho thuê thì nó chỉ chừng này thôi, nhưng mà mình có rất là nhiều chi phí. Thì một trong những cái chi phí đấy chính là cái chi phí từ tiền lãi ngân hàng. Đó. Mà lãi ngân hàng thì không phải lúc nào mình cũng claim được. Có nghĩa rằng là có những cái trường hợp mà ATO họ nói rằng là theo quy định của luật, cái lãi ngân hàng mình chỉ có thể trừ được vào cái bất động sản đấy. Nếu mà cái khoản lãi mình, cái khoản vay là nó phải phục vụ mua cái bất động sản. Thế xong rồi là mình lấy tiền ra, nhưng mà cái tiền mình đi vay để mình dùng để mà mình mua cái căn nhà mình ở. Và mua căn nhà mình ở thì đâu có phải là để ra được dòng tiền đâu. Đúng không? Thì không thể nào mà tính được vào chi phí của cái căn nhà cho thuê được. Đó. Thì ATO bây giờ họ cũng đang tăng cường cái sự kiểm tra chéo với cả bên ngân hàng để xem là cái khoản lãi đấy thực sự nó có phải là khoản lãi khấu trừ hay không. Đó. Thì đấy là một trong cái điểm mà tôi cho là rất là nóng luôn của năm nay. Đó. Ngoài ra là tôi cũng muốn lưu ý thêm một số cái tip mà trước khi mà kết thúc chương trình á, xem xét về vấn đề là để tránh cái sự sai phạm để mà bị kiểm tra và bị phạt thuế. Tuy nhiên sẽ có rất cả những cái phương án để mà mình làm cho nó tốt hơn và để mà mình có thể giảm thuế. Một trong những cái đấy là một cái mà tôi luôn luôn chia sẻ ở trong một cái episode trước, một cái podcast trước với cả SBS Việt ngữ. Đấy là các anh chị có thể cân nhắc cái việc mà đóng thêm vào trong quỹ hưu trí và dưới dạng là được khấu trừ thuế. Nó gọi là concessional contribution. Nếu có cái thu nhập mình nhiều quá thì mình phải nghĩ xem là cái chi phí nào mình có thể tạo nên mà mình có thể được trừ thuế đây. Vì là mình chỉ có chuyển gọi như là từ dưới dạng là
túi này qua túi kia
thôi, đúng không? Thế nhưng mà mình lại bớt được cái tiền mà chịu thuế ngay bây giờ. Vào trong super thì mình bị thuế ít hơn rất là nhiều. Đó. Thì đấy là cái mà mình có thể cân nhắc thêm là mình đóng thêm vào trong super và mình giảm thuế. Cái nhà mà cho thuê và muốn claim thêm tiền interest mà hợp lệ thì có thể trả trước cái tiền lãi ngân hàng. Đó. Thì đấy là một trong những vài cái tip mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay.
Rất là cảm ơn chuyên gia thuế vụ Nhự Hà Nguyễn, giám đốc điều hành của công ty Advance Partner đã tham gia Cơm Áo Gạo Tiền tuần này.
Xin cảm ơn Bích Ngọc và xin hẹn gặp lại các anh chị và chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính nhằm bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và mục tiêu cụ thể.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.